cha phán hứa hỡi con đừng sợ chi, vì ta bên con khi đứng hay khi ngồi, và con đây sẽ không bao giờ đơn chiếc, bởi ta bên cạnh con đây hỡi con còn lo lắng chi. Lòng con tin quyết có cha luôn hàng bên, và không nao núng khi sống ở trong ngài, cậy trong nơi Chúa mỗi được đường con đi, có cha sợ gì gian nguy. Chúa ơi, đời con cần cha, vì có Giê-xu lòng con khai an, có Giê-xu lòng vui chứa chan. Ngài là sức mới cho con, vì có Giê-xu lòng không khiếp kinh, có Giê-xu lòng con vững tin. Suy Giê-xu là chính năng lực của con. Lời cha phán hứa hỡi con đừng sợ chi, vì ta bên con khi con đứng hay con ngồi, và con ơi sẽ không bao giờ đơn chia, bởi ta bên cạnh con đây hỡi con còn lo lắng chi. Lòng con tình khuya có cha luôn ở bên, và không nao núng khi sống ở trong ngài, cậy trong nơi Chúa mỗi bước đường con đi, có cha sợ gì gian nguy. Chúa ơi, đời con cần cha, vì có Giê-xu lòng con khai an, có Giê-xu lòng vui chứa chan. Ngài là sức mới cho con, vì có Giê-xu lòng không khiếp kinh, có Giê-xu lòng con vững tin. Suy Giê-xu là chính năng lực của con, vì có Giê-xu lòng con khai an, có Giê-xu lòng vui chứa chan. Ngài là sức mới cho con, vì có Giê-xu lòng con khiếp kinh, có Giê-xu lòng con vững tin. Suy Giê-xu là chính năng lực của con, suy Giê-xu là chính năng lực của con.
Xin quý vị cùng tôi theo dõi lời của Chúa được chép trong sách Sáng Thế Ký 47 từ câu 1 đến câu 10. Vậy Joseph đến tâu với Pharaoh, cha của hạ thần và anh em của hạ thần, cùng các bầy súc vật và tất cả những gì họ có, đã từ xứ Canaan đến, và bây giờ họ đang tạm trú trong vùng Goshen. Joseph chọn 5 người trong các anh em ông và dẫn họ đến triệu kiến Pharaoh. Pharaoh hỏi họ: các ngươi làm nghề gì? Họ tâu với Pharaoh: các tôi tớ ngài làm nghề chăn nuôi, giống như các tổ phụ chúng tôi. Họ xin với Pharaoh: chúng tôi đến đây xin được kiều ngụ trong nước của ngài, vì trong xứ Canaan không còn đồng cỏ cho các đàn súc vật của chúng tôi dùng nữa, bởi nạn đói đang hoành hành tại đó quá khốc liệt. Kính xin ngài cho chúng tôi được định cư trong miền Goshen. Pharaoh nói cùng với Joseph: bây giờ cha ngươi và anh em ngươi đã đến với ngươi, xứ Ai Cập đang ở trước mặt ngươi. Hãy cho cha ngươi và các anh em ngươi định cư ở vùng nào tốt nhất trong nước. hãy cho họ định cư tại Gô-sen. Và nếu ngươi biết ai trong vòng họ giỏi nghề chăn nuôi, hãy đặt họ trông coi việc chăn nuôi các đàn súc vật của ta nữa. Kế đến, Joseph đưa Gia-cốp, cha ông, vào ra mắt Pharaon. Gia-cốp chúc phước cho Pharaon. Pharaon hỏi Gia-cốp, bây giờ cụ đã hưởng bao nhiêu tuổi? Gia-cốp đáp với Pharaon, cuộc đời phiêu bạc của tôi trên đất đến nay đã được 130 năm. Nhưng đời tôi chỉ là những năm ngắn ngủi và nhọc nhằn, thật không thể sánh với những cuộc đời phiêu bạc trong trường thọ của các tổ phụ tôi. Đoạn, Gia-cốp chúc phước cho Pharaon một lần nữa, rồi lui ra khỏi mặt Pharaon. Amen.
Kính thưa Thánh, hành trình của người cao tuổi thì là dài hơn những người khác. Và những kinh nghiệm của người cao tuổi rất là quý báu, có thể giúp được cho đời. Kinh Thánh ở trong Gióp đoạn 12 câu 12 nói rằng, há chẳng phải người lớn tuổi thường được khôn ngoan thông sáng, người sống lâu thường có kinh nghiệm hiểu biết nhiều sao? Khi nói điều này thì thường chúng ta nghĩ đến những cái người nổi tiếng viết lại hồi ký về cuộc đời của mình. Giống như tổng thống nào nước Mỹ hình như cũng viết lại hồi ký thành sách rồi bán cho người khác đọc. Thì chúng ta nghĩ rằng đó là những cái người quyền cao chức trọng, còn mình khi viết lại cuộc đời của mình thì ai đọc? Nhưng mà suy nghĩ như vậy thì khiến tuổi già mình rất là dễ buồn chán, vì nghĩ rằng những người nào nổi tiếng thì mới có ý nghĩa. Còn đời sống ít có nổi tiếng, ít có người biết tới thì dễ buồn chán, ít cảm thấy mình ít giá trị. Mà càng già thì càng giảm giá trị. Và đó là lý do chúng ta suy nghĩ như vậy, là tại vì chúng ta không có biết giá trị của đồ cổ. Cho nên tôi đề nghị quý vị xoay qua người cạnh bên nói rằng, đồ cổ rất nhiều giá trị. Tôi không biết là ai cổ hơn ai, nhưng mà quý vị phải nói như vậy. Nhưng mà thật ra không phải hành trình nào tự nhiên phi sống dài là có thể đem ích lợi cho người khác được. Có nhiều cuộc đời dài nhưng mà đầy đau thương và hối tiếc. Có nhiều người không có muốn nhắc lại quá khứ của mình nữa. Có nhiều người nhớ lại quá khứ thì cảm thấy cay đắng, hụt hẫng hay là bi quan. Thì trong bài thứ hai của loạt bài Tuổi Cao Trong Ơn Chúa, hay là cây bá hương ở Liban, chúng ta xin Chúa cho chúng ta có thể thấy rằng Chúa có thể biến đổi, chữa lành và sử dụng cái hành trình dài của chúng ta trên đất. Chúng ta học điều này qua cuộc đời đặc biệt của người tự mô tả cuộc đời mình là cuộc đời phiêu bạc, trải qua rất nhiều thăng trầm. Tôi có một người bạn mới kể cho tôi nghe rằng người này lái xe chở con, đồ đạc của con để đi học đại học. Thì người này lái xe không phải là từ Nam Cali đến Bắc Cali giống như nhiều người chúng ta làm. Nhiều người này chở con từ Cali cho đến New York để nhận cho con. Thì tôi nói rằng, hay quá vậy, con nó chịu đi chung hả? Rồi nói chuyện gì? Thì người này nói rằng nói nhiều chuyện lắm, nhưng mà trong đó có những lúc nó cũng hỏi trở lại là, ba ơi, là tại sao gia đình mình có mặt tại đây, ở tại nước Mỹ? Đó là cái chuyện mà thế hệ đi trước thì kể như đương nhiên ai cũng biết, nhưng mà đối với các em không phải nhiều lúc các em biết. Cho nên đó là cái dịp rất là đặc biệt để kể lại cuộc đời phiêu bạc của những người đi trước. Tôi nghĩ rằng nhiều người trong chúng ta đã ở xứ người hơn nửa đời mình rồi, sinh con cháu ở xứ người, và con cháu chúng ta ít biết được quê hương đất nước mình nữa. Nếu bây giờ quý vị và tôi có trong một cuộc hành trình đi từ đây đến New York và ở gần với người thân yêu, bạn bè của mình, thì chúng ta sẽ nói chuyện gì? Chúng ta sẽ kể lại chuyện gì? Và những chuyện đó nó có thể giúp cho người nghe không? Hay là nó làm cho người nghe xuống tinh thần và không muốn đi học nữa? Đó là một điều ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, dù không phải ai trong chúng ta cũng có cuộc hành trình đó. Có ít nhất ba điều lớn mà cuộc đời phiêu bạt của Gia-cốp có thể để lại cho chúng ta. Đó là những thành bại của cuộc đời phiêu lưu đó, những vui buồn của cuộc đời phiêu lưu đó, và những lời chúc phước đến từ cuộc đời phiêu lưu đó. Thứ nhất, chúng ta nói đến thành bại của cuộc đời phiêu bạt. Dạ, xin cảm ơn. Thành bại mang ý nghĩa rất là lớn trong cuộc đời của nhiều người. Nhiều người trong chúng ta đánh giá người ngoài bởi những thành bại của người ngoài, rồi đánh giá chính mình bởi những thành bại của mình. Những người ở Việt Nam đánh giá những người Việt Kiều coi qua Mỹ sống lâu rồi thì có thành công hay không. Rồi Việt Kiều về Việt Nam thì đánh giá trở lại, nói rằng ô, những người ở trong hoàn cảnh khó khăn mà nhiều lúc họ thành công hơn mình. Nhưng mà cũng có nhiều người, đây là lý do có nhiều người hết sức chứng tỏ bên ngoài rằng mình là thành công, để đi đâu đó, người ta hỏi thì coi cho được. Mà đây cũng là lý do có nhiều người rất là chán ngán cái việc mà đánh giá phê bình lẫn nhau cho họ, cho nên họ thu mình sống riêng và họ không có muốn đến chỗ đông người mà hỏi thăm về thành bại quá khứ. Nhưng mà dầu sống xa vòng đàm tiếu thì vẫn có những người vẫn ám ảnh bởi cái đánh giá của ai đó, hay là bị ám ảnh bởi sự tự đánh giá chính mình. Mình cho rằng mình là người không thành công. Cuộc đời của nhân vật Gia-cốp trong Kinh Thánh không có thiếu những thành bại. Tại vì từ trẻ trong gia đình, ông có một cái ý niệm rất rõ ràng là ông muốn chuyện gì. Và ông hết lòng để làm những chuyện, thực hiện, đạt được những chuyện mà ông muốn. Khi nhỏ thì ông thấy quyền trưởng nam của anh mình là chuyện rất là cao quý, và ông nhất định làm thế nào để lừa anh, để đánh đổi và có quyền trưởng nam đó. Khi lớn lên thì ông muốn có vợ đẹp. Kinh Thánh nói bà Rachel là người đẹp, phải không? Và ông nhất định để cưới được người đó, dầu trải qua rất là nhiều khó khăn, là tại vì anh phải ông bị lừa và phải lấy cô chị trước tên là Lea, và ông phải sống làm việc cực khổ thêm 7 năm nữa để có thể lấy vợ. Nhưng mà ông biết mình muốn gì và ông đạt được chuyện đó. Ông là người từng tứ cố vô thân, rời gia đình đi, từng là người vô gia cư, ông phải lưu lạc để kiếm kế sinh nhai. Và con người như vậy muốn thành công thì dĩ nhiên là phải làm sao để mình có được tài sản, để mình không bị xem thường, để mình không ở đợ với người khác nữa. Và xin hỏi quý vị là những người đọc Kinh Thánh biết là ông có đạt được điều đó không? Được. Gia-cốp trở thành một người có nhiều tài sản. Ông có nhiều đoàn súc vật. Ông có nhiều gia nhân. Và ông có vợ con đùm đề. Gia-cốp cũng là người kinh nghiệm được sự mất mát hết những điều mà ông bôn ba để đạt được. Không phải vì lỗi của ông thất bại, không phải vì ông tính toán làm ăn sai, nhưng mà vì thời cuộc. Nghĩa là trong thời đó có một cơn đói kém rất là lớn xảy ra cho nhiều quốc gia, và dần dần ông cũng giống như nhiều người khác là phải bán dần tài sản của mình đi. Bán dần đất đai, ruộng vườn của mình để mua thức ăn. Rồi những người thương yêu nhất của ông cũng bị dứt bỏ khỏi ông. Ông yêu Rachel, nhưng mà Rachel là người vợ chết sớm ở trên đường đi, phải không? Rồi người con trai cưng của ông là Joseph cũng bị dứt ra khỏi ông. Chỉ còn lại đứa em của Joseph là Benjamin, thì ông nhất định giữ trở lại mà cũng không giữ được. Và cuối cùng ông phải bỏ hết sự nghiệp quê hương để nương dựa nơi xứ người. Nhưng mà cuộc đời phiêu bạt này khám phá được rằng trong lúc ông buông ba trên cuộc đời đó, thì có một hành trình tâm linh giữa ông với Chúa mà ông trước đây ông không biết. Và cao điểm của khám phá này xảy ra trong cái thời điểm mà Gia-cốp đang gặp khủng hoảng, là tại vì ông có thể mất hết những chuyện ông đang có. Ông có thể bị nguy hiểm với tính mạng. Ông sắp gặp lại người anh mà ông từng lừa đảo để giành quyền trưởng nam. Ông thì tài sản, vợ con đông đúc, con còn nhỏ, đi rất là chậm. Còn người anh là người săn bắn chuyên nghiệp. Người săn bắn chuyên nghiệp đó dẫn thêm 400 người chuyên nghiệp nữa để đón em mình. Thì ông biết rằng ông có thể mất hết. Và ở trong cái đêm tối mà sau khi ông đã sử dụng hết những cái tài khéo của mình, ông tính toán rằng đưa vợ con lội qua suối, đưa đoàn xuất vượt qua, để nếu mà anh của ông rượt đuổi đó thì cũng bị qua suối chậm lại, hy vọng thoát được. Và Kinh Thánh nói rằng trong lúc đó ông ở lại một mình, thì có một người hiện ra với ông để vật lộn cùng ông. Đây là một câu chuyện hết sức có ý nghĩa, là tại vì cuộc đời của Gia-cốp là cuộc đời vật lộn với người ta, thì chúng ta hiểu. Cả cuộc đời ông vật lộn hết người này tới người kia. Ai lừa ông lừa trở lại. Ông không sợ chuyện đó. Nhưng mà đến lúc đó thì ông khám phá rằng trong cái lúc vật lộn đó, trong cuộc đời đó, đối với người khác đó, thì thật sự ông đang vật lộn với Chúa. Ông đang cưỡng lại với Chúa. Ông đã không muốn Chúa làm những điều cho cuộc đời của ông, vì ông muốn sống theo ý riêng. Đời sống của chúng ta phải đến lúc để chúng ta biết rằng không phải là chúng ta đối chọi với đời, buông ba với đời, nhưng mà đó là hành trình Chúa muốn chiếm hữu chúng ta. Chúa muốn chúng ta thuộc về Ngài. Và nếu mà chúng ta không gặp thời điểm đó, thì chúng ta vẫn theo Chúa xa xa, xin Chúa ban phước cho mình. Còn mình muốn sống như thế nào, làm như thế nào, thực hiện được điều gì, đạt được điều gì, là vẫn là con người của mình. Thì Kinh Thánh nói rằng, nhưng Gia-cốp ở lại bên này suối một mình. Xung quanh ông có rất là nhiều người, nhưng mà có thời điểm ông phải ở lại một mình. Và khi ở bên này suối một mình, bây giờ có một người đến vật lộn với ông đến rạng đông. Người ấy nói, để ta đi vì trời sắp sáng rồi. Nhưng ông đáp, tôi sẽ không buông tha để Ngài đi trừ phi Ngài ban phước cho tôi. Người ấy hỏi, ngươi tên gì? Ông đáp, Gia-cốp. Người ấy nói, từ nay người ta sẽ không gọi ngươi là Gia-cốp nữa, nhưng là Israel, vì ngươi đã vật lộn với Đức Chúa Trời và người ta, và ngươi đã thắng. Gia-cốp vật lộn với người ta mà thắng thì chúng ta hiểu được. Nhưng mà Gia-cốp vật lộn với Đức Chúa Trời mà thắng là hiểu như thế nào? Thật ra thì thiên sứ Đức Giê-hô-va vật lộn với ông và đã đánh vào xương hông của ông và ông đã bị bại, thì nói là tại sao ông thắng? Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng ông thắng ở trong cái lời nài xin khẩn thiết của ông. Ông nói là tôi sẽ không để cho người đi. Ông đã bị bại rồi. Ông níu lấy thiên sứ của Chúa và nói, xin ban phước cho tôi. Ở trong cái vật lộn của ông Gia-cốp đối với cuộc đời, thì có một chuyện rất là đặc biệt trong cuộc đời của ông á, là ông hiểu, mặc dầu không có đầy đủ, là sự thiêng liêng của ơn Chúa cho. Ông anh Ê-sao của ông là người, đối với con người có vẻ rất là hào phóng, nhưng mà không hiểu, không cần đến giá trị thiêng liêng đó. Trong Hebrew đoạn 12 thì nói rằng, hãy coi chừng, đừng có ai gian dâm và phàm tục giống như Ê-sao, người đã bán quyền trưởng tử cho một bữa ăn. Vì anh cho em biết, về sau ông muốn thừa hưởng phước hạnh ấy, nhưng ông đã bị từ chối, vì ông không còn cơ hội để ăn năn, dù ông đã khóc lóc van nài. Đây là điều hết sức quan trọng mà chúng ta phải cảnh tỉnh, tại vì có nhiều người đời sống rất là lộn xộn, nhưng mà họ ý thức và họ quý điều thiêng liêng đến từ Chúa. Ngược lại có những người rất là có tài, rất là có địa vị tốt, có vẻ rất là hào phóng, nhưng những người này xem thường sự thiêng liêng. Nhà thờ bỏ đâu có sao đâu, cầu nguyện đâu có cần lắm đâu. Ở nhiều lúc đó là một cuộc đời không hiểu được, không quý, không chạy theo. Nhưng mà như vậy chúng ta thấy rằng khi ông được phước đó, trước khi Gia-cốp nhận được cái ý thức này đó, thì ông phải nói ông là ai. Thiên sứ Đức Giê-hô-va hỏi ông là ai, ông nói là Gia-cốp. Học Kinh Thánh biết rằng chữ Gia-cốp là chữ nắm gót người khác, là kẻ lừa đảo. Ông phải nhận trước mặt Chúa rằng cuộc đời của ông là cuộc đời lừa đảo. Và như vậy, có thể ông chưa ý thức hết, nhưng mà ở trong đêm đó, ông thấy rằng cái chuyện quan trọng hơn hết không phải là thành bại, không phải là ông có bao nhiêu súc vật, giống như ngày hôm nay là chúng ta có bao nhiêu tiền trong băng. Nhưng mà ý định quan trọng của Chúa là con người của chính mình. Bao nhiêu tiền không quan trọng, nhưng mà ông có ý thức được con người của ông trước mặt Chúa và ông có cần Chúa hay không. Đôi khi tất cả những dòng rủi của chúng ta cần dẫn chúng ta đến chuyện này. Chỗ này là ở trong nơi riêng của chúng ta trước mặt Chúa chứ không phải trước mặt người khác. Thì chúng ta phải thưa với Chúa rằng lạy Chúa, con cần Ngài. Vì tất cả những điều con dùng sự khôn ngoan của con, tài khéo của con, sức lực của con để bám giữ thì đều có thể bị mất hết. Và tại đó Chúa đổi tên của ông từ con người lừa đảo thành tên Israel, là một tên mới cho một mục đích mới cho ông và cả dòng dõi của ông. Như vậy, chúng ta thấy rằng đối với những thành bại của đời người, để nó có thể có kết quả thì nó phải được, cái con người đó phải được Chúa chạm đến, phải được Chúa chữa lành và được Chúa sử dụng. Câu hỏi là trong cuộc đời cổ hay là ít cổ của quý vị đó, thì quý vị còn có nghĩ thành công là chuyện quan trọng hơn hết không? Và chúng ta có dùng hết sức để chúng ta có vẻ thành công không? Câu hỏi thứ nhì là quý vị đã từng giật mình và ý thức được rằng mình đang vật lộn với Chúa. Mình đang nói với Chúa rằng Chúa ơi, tiền quan trọng hơn Chúa. Còn có thể hy sinh thì giờ, sức khỏe để kiếm tiền. Còn khi nào mà còn dư lại thì giờ, thì con tính chuyện thờ phượng Chúa sao, hầu việc Chúa sao. Chúa cho chúng ta được tự do, Chúa cho quý vị được tự do. Mà đến khi nào chúng ta không thấy được điều đó, không ý thức được điều đó, thì chúng ta cũng sẽ đang bôn ba một cách vô ích, có hại mà chúng ta không biết. Và quý vị trong lòng có muốn xin Chúa rằng Chúa ơi, xin chạm đến con, đặc biệt là lúc mà con cảm thấy rằng mọi sự có thể thất bại không? Xin Chúa nhào nặng con, biến đổi con, cho con có tầm nhìn mới về những thành bại của con và những người khác, để con không có phê bình người khác nữa, để con không có đánh giá người khác nữa, và con cũng không có kiêu ngạo hay là cảm thấy xuống tinh thần vì con tự đánh giá con theo kiểu con người nhìn nữa. Điều thứ nhì trong cuộc đời của Gia-cốp, trong cuộc đời phiêu lưu đó, là những vui buồn của ông. Cái người trọng thành công Gia-cốp không phải lúc nào cũng là người nghèo tình cảm, mà thật ra cuộc đời này là cuộc đời rất là giàu cảm xúc. Khi yêu Ra-chên thì Gia-cốp đã coi những năm làm lụng để có được người mình yêu là điều ngắn ngủi. Kinh Thánh chép rằng nhưng vì yêu nàng nên chàng coi 7 năm chỉ như vài ngày. Yêu là không được, mà ông này cũng dồi dào lắm, cho làm 7 năm ông thấy giống có vài ngày à. Mà những người có khả năng yêu đương sâu đậm cũng là những người có khả năng đau khổ khủng khiếp. Và Gia-cốp đã trải qua nhiều nỗi đau lòng trong cuộc đời dài của ông, và đặc biệt trong mối liên hệ với vợ, với con, với những người xung quanh. Sinh Thế Ký đoạn 35 thuật lại chuyện Ra-chên sinh khó, đứa con thứ nhì của bà. Cho nên khi hấp hối thì bà đặt tên đứa con thứ nhì là Ben-Oni, nghĩa là con trai của sự đau đớn. Nhưng mà Gia-cốp thì đổi lại tên đó, ông đổi tên là Ben-Gia-min, nghĩa là con trai của cánh tay phải. Nhưng mà rồi Ra-chên cũng chết. Mà Kinh Thánh nói rằng ông chôn Ra-chên tại một ngôi mộ trên đường đi, ngôi mộ đó ở gần Bethlehem. Kinh Thánh chép rằng trong bia mộ để lại đó, thì nhiều năm về sau người ta vẫn còn thấy bia mộ đó. Thời đó thì người ta thường không có để ý đến người nữ, cái chết của người nữ, cái mộ của người nữ, cái bia của người nữ. Nhưng mà có lẽ sự đau lòng của Gia-cốp đã khiến ông để lại một cái mộ rất là đặc biệt, mà Kinh Thánh cho nói là như vậy. Quý vị biết rằng cái bia mộ đó ông để chữ gì không? À, tôi không biết. nhưng mà tôi nghĩ là nó phải có cái gì đó. Okay. Và tôi nghĩ nó sẽ nói là cái đau lòng rất là lớn của ông. Nữa mình hỏi Chúa, tôi coi hồi đó ông viết cái gì vậy? Rồi chúng ta thấy rằng chúng ta thấy khi mà ông mất đứa con trai của ông và bà Ra-chên là Joseph, ông tưởng rằng ông Joseph chết đó, thì Kinh Thánh nói đến cái sự đau đớn khủng khiếp của ông. Sáng Thế Ký đoạn 37 câu 34 đến 35 chép giống như chúng ta có trong tờ chương trình, nói rằng đoạn ông xé áo của ông đang mặc, rồi quấn vải khô ngang hông và để tang cho con trai của ông lâu ngày. Tất cả các con trai và con gái của ông đến an ủi ông, nhưng ông không chịu nghe ai an ủi. Mà ông còn nói, tôi để tang cho con trai tôi đến khi tôi xuống âm phủ gặp nó. Cha chàng đã khóc thương chàng như vậy. Chúng ta có nghe được trong lời nói này cái sự đau đớn cùng tột không? Ông có biết bao nhiêu con trai con gái, nhưng ông nói rằng cái thằng Joseph mà chết đó, thì ông sẽ để tang suốt đời ông. Rồi sau này khi phải đem Benjamin đi để xin mua lúa gạo để sống trong cơn đói kém, thì ông Gia-cốp không chịu. Thì người anh trưởng tên là Ruben nói với cha rằng, cha ơi, xin cứ giết hai đứa con của con nếu con không có đem Benjamin về. Xin cha giao nó cho con sẽ đem nó về lại cho cha. Nhưng mà Gia-cốp nói rằng, con trai cha sẽ không đi xuống đó với con đâu, vì anh nó đã chết rồi, chỉ còn có một mình nó. Lỡ có chuyện gì rủi ra xảy ra dọc đường, các con sẽ làm cho đầu bạc này của cha phải mang âu sầu xuống âm phủ. Xuống âm phủ có nghĩa là chết. Âm phủ khác với địa ngục, chứ âm phủ có nghĩa là chỗ của người chết đối với cựu ước. Ông nói rằng cha chỉ còn có một mình nó, nghĩa là sao? Ông biết bao nhiêu con trai con gái mà ông nói là ta chỉ có một mình nó là sao? Chúng ta thấy được cái tình cảm quá dồi dào và thái quá của ông. Tình cảm là một chuyện hết sức phức tạp trong đời sống của người phiêu bạt Gia-cốp. Tình cảm cá nhân của ông đã quá mạnh và nó dẫn ông rơi vào trong cái chuyện thiên vị, cưng con không có đều. Và cái điều này nó đem lại một cái sự xào xáo, phân rẽ của gia đình ông. Mà quý vị phải biết rằng gia đình của cha ông cũng như vậy. Cha ông là Isaac và mẹ là Rebecca phạm lỗi thương con không có đều. Và vì thương con không đều thì gia đình đó tan tác. Ông là nạn nhân của sự tan tác đó, nhưng mà tình cảm của ông mạnh đến nỗi ông không học bài học đó và ông lặp lại lỗi lầm khiến gia đình của mình tan tác. Ông đem lại sự ganh tị giữa các con và sự tranh chiến khủng khiếp muốn giết nhau giữa các con của ông. Mà sự đau đớn của ông được diễn tả giống như là tâm bệnh, phải không? Tôi nghĩ nếu mà đưa ông đi bác sĩ thời đó là họ nghĩ ông bệnh thôi. Có nghĩa là ông không còn nhớ đến ai nữa. Không còn để ý đến việc sống chết của gia đình nữa. Ông nói rằng nó không được đi. Nó phải ở lại với ta mà thôi. Đó là ông quẫn trí rồi. Nhưng mà cũng tại đây chúng ta thấy sự chữa lành của Chúa. Có những vết thương rất là sâu, tưởng không có bao giờ có thể lành, thì Chúa chữa lành. Khi các con trai kia của ông từ Ai Cập trở về và bảo với Joseph, bảo rằng Joseph vẫn còn sống, hiện đang làm tể tướng ở Ai Cập, thì quý vị nghe Sáng Thế Ký 45 câu 26 mô tả rằng tâm thần Gia-cốp điếng lặng. Ông không thể nào tin được những lời họ nói. Nhưng khi họ thuật lại cho ông những lời để Joseph đã nói với họ, và khi ông thấy các xe của Joseph gửi đến để đón ông, thì tâm thần của Gia-cốp cha họ hoàn tỉnh. Israel, tình mới của Gia-cốp, nói rằng thôi đủ rồi. Joseph con tôi vẫn còn sống. Tôi phải đi thăm nó trước khi qua đời. Từ cái đống tro tàn của cuộc đời đau khổ đó, thì ông được Chúa chạm đến, làm phép lạ. Và chúng ta thấy nó nhen lại hy vọng. Ông nói rồi, thôi đủ rồi. Cái buồn đó đủ rồi. Bây giờ tôi sẽ thăm đứa con của tôi khi tôi còn sống. Nó nói đến một cái sự hy vọng mới. Và ông tiếp tục cuộc hành trình, cuộc đời phiêu bạt của ông mà ông muốn chấm dứt từ lâu rồi. Cho nên tại đây chúng ta thấy ông không còn để tang nữa. Ông không còn trách móc con, không còn trách móc đời nữa. Ông bắt đầu để ý hơn những người chung quanh và trở thành người chúc phước cho những người chung quanh. Và đó là ý cuối mà chúng ta học. Chúng ta học về lời chúc phước của đời phiêu bạt. Xin quý vị đọc chung với tôi câu 9 đến câu 10. Chúng ta cùng đọc. Gia-cốp đáp với Pharaoh, cuộc đời phiêu bạt của tôi trên đất đến nay đã được 130 năm. Nhưng đời tôi chỉ là những năm ngắn ngủi và nhọc nhằn. Thật không đáng với cuộc đời phiêu bạt nhưng trường thọ của các tổ phụ tôi. Đoạn, Gia-cốp chúc phước cho Pharaoh một lần nữa, rồi lui ra khỏi mặt Pharaoh. Vì Chúa biết, vì Gia-cốp biết được Chúa, cho nên khi gặp một người cao trọng, ông không bị choáng ngợp vì cái địa vị của họ nữa. Quý vị phải biết Pharaoh là hoàng đế của đế quốc lớn nhất thời đó. Nhưng mà gặp cái người lớn nhất trong thời đó, thì ông không có bị choáng ngợp, phải quỵ lụy hay là xin xỏ chuyện gì. Ông chỉ muốn phản ảnh ân sủng của Chúa cho ông, và ông chúc phước cho Pharaoh. Và Gia-cốp đã chúc phước cho Pharaoh hai lần. Nếu quý vị học Kinh Thánh thì Hebrew đoạn 7 câu 7 trong Tân Ước thì nói rằng người bậc thấp được người bậc cao chúc phước là điều không ai thắc mắc. Nghĩa là trong khoảng này trong cuộc đời của ông, giàu không còn tài sản, quê hương, nhưng mà ông đã được Chúa đặt trên một cái địa vị tâm linh rất là cao. Cao hơn người cao hơn hết của thế gian này. Và đó là địa vị mà Chúa muốn đặt con cái của Ngài. Chúa muốn nhào nặn chúng ta để phản ảnh sự vinh hiển của Chúa, không phải sự oai vệ của chúng ta, sự thành công của chúng ta. Nhưng mà Chúa muốn đặt chúng ta ở một chỗ mà có thể chúc phước cho những người có vẻ là cao hơn hết của thế gian. Quý vị có tin điều đó không? Cái sự cao trọng của Gia-cốp là sự đánh giá của Kinh Thánh, nhưng mà Gia-cốp đã không chúc phước để làm cao. Ông chỉ tự nhiên bày tỏ ơn Chúa cho người chung quanh mà thôi. Bằng cớ là đến khi gặp các con cháu lúc ông hấp hối, những người thấp hơn ông nhiều, thì chuyện chú ý của ông cũng là chúc phước cho con và cháu. Sáng Thế Ký đoạn 48 thuộc lại là trên giường bệnh sắp chết. Khi mắt ông đã làng, thì ông chúc phước cho từng đứa con và từng đứa cháu là con của Joseph. Như vậy chúng ta thấy rằng những thành bại trong cuộc đời, trong quá khứ có ý nghĩa gì nếu mà nó chỉ để lại cho ông cái sự hoài cổ hay là cay đắng. Những cái tình cảm, những cái buồn khổ, đau đớn của ông có nghĩa gì nếu nó chỉ khiến cho ông tiếp tục thiên vị và đóng mình ở trong cái đau khổ đó. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa vì kinh nghiệm của cuộc đời phiêu bạt này đã được Chúa biến đổi. Chúa chữa lành và Chúa biến cuộc đời ông trở thành phước hạnh cho nhiều người chung quanh. Nó đã trở thành chỉ dấu về ân điển của Chúa, hy vọng trong Chúa và mục đích cứu chuộc của Chúa. Kính thưa quý ông bạn chị em, chúng ta có tin rằng Đức Chúa Trời có thể chạm đến cuộc đời phiêu bạt của chúng ta không? Chúng ta có tin rằng Chúa có thể chạm đến tầm nhìn của chúng ta để chúng ta không còn tranh đua, đánh giá với những thành bại thông thường của người ngoài không? Quý vị có tin rằng dầu chúng ta thất bại đối với người ngoài như thế nào, thì Chúa vẫn có thể biến đổi cuộc đời chúng ta trở thành có ơn phước Chúa, có một sự tự tin để chúc phước cho những người chung quanh không? Quý vị có tin rằng Chúa có thể chữa lành những đau đớn sâu xa trong đời sống của quý vị để trở thành người trấn an cho người đau khổ, đem hy vọng cho người tuyệt vọng và đem sự cứu giúp của Chúa cho những người ở trong những hoàn cảnh khác nhau trong cuộc đời của họ không? Và nếu như vậy, thì hôm nay chúng ta có sẵn lòng đối diện với Chúa và thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết con là Gia-cốp không? Chúng ta xin Chúa rằng: Chúa ơi, con biết rằng Chúa không phải muốn con với dân tài sản của con cho Chúa không đâu. Chúa muốn con người của con. Vì nếu con có nhiều tài sản mà không có Chúa thì con có thể sử dụng nó trong những chỗ sai lầm. Nhưng Chúa ơi, dầu con có tài sản ít đi nữa, mà nếu Chúa chạm đến con, thì chuyện nhỏ con có vẫn có thể đem lại ơn của Chúa cho những người có cần. Tôi xin Chúa cho những người cao tuổi trong hội thánh và những người sắp cao tuổi trong hội thánh, chúng ta gặp Chúa sớm, gặp Chúa là gặp trong tâm linh của mình đó. Tôi thấy có người đổi sắc mặt bên dưới. Gặp Chúa như vậy mà cuộc đời của mình không đem lại kết quả thì uổng lắm. Tại vì Chúa nói có những cuộc đời được cứu nhưng dường như qua lửa, không có ra bất lợi gì hết đó. Cho nên chúng ta đừng chạy trốn Chúa. Chúng ta đừng để thế gian đánh lừa chúng ta và nghĩ rằng cái chuyện kia quan trọng. Không có đâu. Con người của chúng ta quan trọng trước mặt Chúa. Và kết quả của cuộc đời đó quan trọng trước mặt Chúa. Chúng ta có phản ảnh Chúa của chúng ta hay không? Tại sao nhiệm vụ lớn nhất Chúa giao cho hội thánh là làm chứng về Chúa? Đó là qua cuộc đời, qua cách đối xử chúng ta đối với nhau, qua những đau buồn của chúng ta với nhau, chúng ta chỉ dấu cho người khác được rằng trong Chúa Giêsu Christ có sự chữa lành, có sự biến đổi, và Chúa có thể sử dụng những vui buồn của chúng ta, những thành bại của chúng ta để chúc phước cho người khác. Amen.